Tôi xin phép được đọc lời Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu 1 đến câu 3. Áp-ram được Chúa chọn. Chúa bảo Áp-ram, con hãy rời bỏ quê hương, dân con và nhà cha con để đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn, ta sẽ ban phước lành cho con và làm nổi danh con, và con sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước lành cho ai chúc phước con và rủa sả kẻ nào nguyền rủa con. Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Amen. Mời hội thánh an toàn.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý ông bà anh chị em có sự cứu rỗi. Và quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh dạy bảo trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đó là cái ân huệ mà Chúa ban cho. Phao-lô thì lại nói, khi mà chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời, chúng ta tiếp nhận Chúa thì chúng ta là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà một cái điểm rất là đặc biệt mà cái câu Kinh Thánh quý ông bạn chị em đã đọc qua trong phần Kinh Thánh đối đáp, thì Chúa Giêsu Christ kể quý ông bạn chị em là bạn hữu của Ngài nếu mà chúng ta nghe lời của Ngài. Và khi chúng ta trở lại trong Sáng Thế Ký thì chúng ta học hỏi bài học của Abraham. Chúa xuất hiện cho Abraham, Kinh Thánh ghi chép lại 3 lần. Và Chúa gọi Abraham là bạn của Đức Chúa Trời. Khi nói về bạn, tức nói về cái tình bằng hữu, thì được coi là một cái mối quan hệ giữa hai người. Hai người thông cảm, có sự tôn trọng lẫn nhau, có sự tin cậy, có sự yêu thương và mong muốn sống hoặc là làm việc phúc lợi cho người khác. Đó là cái mối quan hệ Chúa Giêsu và môn đồ của Ngài mà lời Kinh Thánh trong Kinh Thánh đối đáp quý ông bà đã đọc qua. Các con là bạn hữu của ta. Nhưng đó cũng là cái mối liên hệ giữa Abraham và ba ngôi Đức Chúa Trời mà sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi. Và đó cũng có thể là một cái niềm vui hay là cái sự vui thỏa mà tôi hy vọng rằng quý ông bà anh chị em có được ngày hôm nay khi quý ông bà anh em tin nhận Chúa. Lời Kinh Thánh trong Gia Cơ đoạn 2 câu 23, Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ trong sách Tin Lành Giăng nói ngôi lời, tức là Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Và khi quý ông bà anh chị em tin Chúa Giêsu Christ, có nghĩa quý ông bà anh tin Đức Chúa Trời, thì quý ông bà anh chị em được kể là công bình. Và quý ông bà anh chị em và tôi, lời Kinh Thánh chép, được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Đây là một cái ân huệ, ân điển rất là lớn. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều trong cái tuần lễ thứ hai đầu năm, quý ông bà anh chị em hiểu được cái địa vị bạn của Đức Chúa Trời như thế nào, cái tiến trình như thế nào. Hầu qua đó, chúng ta có thể sống một cái đời sống phước hạnh, và qua đó chúng ta thỏa mãn trên con đường theo Chúa và làm công việc Ngài. Ngài, khi chúng ta cầu nguyện, kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay rất là tuyệt vời để nhắc nhở chúng con là bạn hữu của Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu mà có thể được, nhờ một cái thanh niên cho tôi cái ly nước nóng. Tại khi tôi mới nói lớn lên thì tự nhiên có cái gió nó thổi vô, nó làm khô cái cổ họng, làm cho tắc tiếng. Bốn điều chúng ta có thể học hỏi được về bạn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khởi đầu trong cái tình bạn này. Tình bạn này là một cái tình bạn tin cậy lẫn nhau. Tình bạn, khi mà chúng ta nói đến tình bạn thì phải có cái sự thỏa lòng lẫn nhau. Và cái tình bạn cần phải được nuôi dưỡng mới lên được. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Đức Chúa Trời khởi đầu cho tình bạn này. Quý ông bạn, chị em và tôi, đôi khi chúng ta cầu nguyện kính lạy Chúa, xin cho con là bạn của Chúa. Hoặc là quý ông bạn chị em có thể suy nghĩ rằng đôi khi rất là ít người, hay là chúng ta không có thể nói rằng là chúng ta khi mà chưa tin Chúa chúng ta chạy đi tìm kiếm Chúa để làm bạn của Chúa rất là khó, hoặc là hoàn có thể nói rằng là không có thể xảy ra được. Nhưng mà khi chúng ta nghiên cứu trong Kinh Thánh thì chúng ta không có thấy Abraham cố gắng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời tìm Abraham. Và khi tìm Abraham thì Đức Chúa Trời tiết lộ cái mục đích, cái ân điển, cái sự cứu chuộc của Ngài cho ông. Lúc đó ông đang ở Ur, xứ Căn Đê. Đây là cái lần xuất hiện đầu tiên mà Chúa tỏ cho Abraham, nói chuyện về Abraham. Nhưng mà khi nghiên cứu của lời của Chúa thì chúng ta thấy, chúng ta không có biết là Chúa nói chuyện với Abraham như thế nào. Nhưng mà cá nhân tôi suy nghĩ rằng Chúa nói chuyện với Abraham ngày xưa như thế nào thì Chúa cũng nói chuyện với quý ông bà anh chị em và tôi như thể ấy trong cái buổi ban đầu chúng ta gặp gỡ Chúa. Một số con cái Chúa trong hội thánh này đã làm chứng trở lại cái kinh nghiệm đầu tiên gặp gỡ Chúa. Lúc đó là có thể đang lái xe, tự nhiên thấy một cái vì sao rất lớn chói sáng, cái tự nhiên lôi kéo cái người này tìm đến nhà thờ, rồi được chia sẻ phước âm, rồi cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Một số con cái Chúa tiếp nhận Chúa trong hội thánh này đi ngang qua con đường Derry Ashford đi làm rất là nhiều năm tháng, nhưng mà không bao giờ thấy nhà thờ. Mà cái người đó tự nhiên Chúa kêu gọi đi kiếm cái nhà thờ, rồi cái tự nhiên đi ngang qua cái thấy cái tên cái nhà thờ, rồi đi vào trong hội thánh của Chúa, rồi cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Tôi không có nghĩ là tình cờ, nhưng tôi nghĩ rằng Chúa kêu gọi cái người đó, Chúa đi tìm cái người đó. Mà bởi vì Chúa đi tìm cái người đó, thành ra cái người đó mới được cái sự thúc giục để đi tìm kiếm Ngài. Và quý ông bà anh chị em, rất là nhiều con cái Chúa trong hội thánh này đã làm chứng trở lại như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đọc trong Công vụ Sứ đồ đoạn 7 câu 23 để nghe cái lời chứng trở lại về Abraham, thì Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra mà phán rằng: hãy ra khỏi quê hương bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Gặp đầu tiên mà nói như vậy. Tôi không biết quý vị sao, nếu mà tôi là Abraham, tự nhiên Chúa nói như vậy, tôi cũng ngỡ ngàng vô cùng. Lần đầu tiên không có biết Chúa, mà tự nhiên Chúa nói như vậy. Khó chứ không phải dễ. Mà rất nhiều quý ông bà anh chị em ở trong phòng nhóm này, cái tự nhiên Chúa nói đi qua Mỹ. Tôi không nghĩ ngày 30 tháng 4 quý ông bà anh chị em suy nghĩ rằng Chúa kêu gọi qua Mỹ. Nhưng mà chúng ta đi lánh nạn rồi nó qua Mỹ. Chúa, rồi khi mà qua bên Mỹ này gặp gỡ được Chúa. Thành ra cái bài học đầu tiên tôi học hỏi được, chúng ta tìm kiếm Chúa bởi vì chúng ta đang được Đức Chúa Trời tìm kiếm. Suy nghĩ trở lại đi. Suy nghĩ lại cái tiến trình của ông bà anh chị em gặp gỡ Chúa. Tự nhiên có cái gì lôi kéo để mà gặp gỡ Ngài. Chúa kêu gọi bằng cách này, cách khác chúng ta không có biết được. Nhưng mà Chúa kêu gọi Abraham ngày xưa như thế nào, lần đầu tiên gặp gỡ Chúa, thì Chúa cũng kêu gọi quý ông bà anh chị em lần đầu tiên gặp gỡ Chúa cũng như vậy. Và tôi tin điều này không có tình cờ, mà tự nhiên có cái lôi kéo và thúc đẩy. Và cũng một thể ấy, trong Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời đến thế gian để thiết lập mối quan hệ cá nhân và tình bạn lâu dài cho những ai sẵn lòng đi bởi đức tin trong sự thông công với Đức Chúa Trời, đấng đã chịu chết trên thập tự giá để bày tỏ tình yêu vô đối của Ngài. Tự nhiên sinh ra lớn lên Việt Nam,
rồi cái đồng cái qua tới Phi Luật Tân, rồi cái đồng cái Tây Mỹ, rồi cái tự nhiên đi vô nhà thờ, rồi cái tự nhiên cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Suy nghĩ trở lại đi. Đôi khi, rồi chúng ta cũng biết Chúa là ai nữa. Cho tới lúc có người giải thích rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là Đức Chúa Trời xuống thế gian này làm người, rồi cái những người đó mới giải thích quý ông bà chị em chết trên thập tự giá vì tội lỗi của mọi người, trong đó có quý ông bà chị em. Rồi cái người đó giải thích tin nhận, tiếp nhận Chúa Giêsu Christ để được sự sống đời đời. Rồi cái tự nhiên có cái sự thúc giục, rồi quý ông bà chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Chúa tìm kiếm quý ông bà chị em, Chúa tìm kiếm mọi người. Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng Chúa tìm kiếm mỗi quý ông bà chị em trong phẩm nhóm này, để tự nhiên có cái sự thúc giục quý ông bà chị em tìm gặp Chúa để kinh nghiệm gặp gỡ Ngài. Điều thứ hai, chúng ta cùng học hỏi khi chúng ta học hỏi về Abraham. Tình bạn này là một cái tình bạn tin cậy lẫn nhau. Lời của Chúa chép trong Gia Cơ, Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Đây là cái ân điển Chúa cho. Quý ông bà anh chị em thấy làm bạn khó lắm chứ không phải dễ. Mới đầu chúng ta gặp một cái người đó thì chúng ta nói là người quen. Quen một hồi thành ra mình nói kể gọi là bạn. Rồi kế đến bạn khá thân. Rồi mới đến bạn thân thân. Rồi mới đến bạn thiệt thân. Bạn thiệt thân, tôi dùng chữ cũng có, cũng chút xíu nữa sai dài nhất. Tại khi mà tới bạn thiệt thân rồi, đôi khi cũng thiệt thân thiệt. Chỉ có bạn thiệt thân mới dám nói cái sự thật. Mà đôi khi nói cái sự thật, nó mít cái lòng, cái thiệt cái thân mình luôn. Cái người quen thường thường không có nói thật. Cái người quen sơ sơ nói thật tới cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà chúng ta thấy cái người bạn thân thiệt đó, thiệt thân đó, đôi khi giống như Chúa Giêsu Christ, ta yêu con, ta chết trên thập tự giá vì con, đôi khi phải trả cái giá thiệt thân như vậy. Đó là người bạn thân thiệt. Rất là khó quý ông bà anh chị em ơi. Nhưng mà chúng ta thấy cái tiến trình tình bạn tin cậy với nhau, Abraham tin Đức Chúa Trời kể là công bình được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Rồi qua tới Roma thì nói là người chẳng lưỡng lự hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, ngợi khen Đức Chúa Trời và tin chắc rằng điều chí Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Ồ, quý ông bà anh chị em, khi mà học về cái cuộc đời của Abraham, Chúa nói con sẽ là... con cái của con, hậu duệ của con là đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Mà bây giờ ông già, ngó qua bà vợ cũng già, mà theo cái y khoa đời này, vợ già như vậy làm sao mà có con được? Bởi vì cái đó là trường hợp nghịch lý theo khoa học thời bây giờ. Nhưng mà lời Chúa nói con cháu của con như sao trên trời, như cát bãi biển. Nhưng mà bởi đức tin, cái lời hứa của Chúa, ông tin, Chúa không bao giờ nói dối cả, mà khi Chúa hứa, Chúa làm. Bởi vì Ngài là đấng quyền năng, toàn tri, Ngài thấy được hết tất cả, Ngài có quyền năng để làm những cái mà có thể nói là vô vọng trở nên sự thật. Đó là cái quyền năng của Chúa, và Abraham tin như vậy. Nếu quý ông bà anh chị em cầu nguyện theo cái lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh, Chúa hứa rất là nhiều điều cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Và cái lời nào Chúa hứa trong Kinh Thánh, Chúa sẽ làm hoàn thành. Quý ông bà anh chị em và tôi đó còn tốt hơn Abraham. Khi mà Abraham Chúa kêu gọi để trở nên bạn Đức Chúa Trời, Abraham cũng có Kinh Thánh. Abraham rất là bất lợi, không có Kinh Thánh. Abraham không có hội thánh của Chúa để cùng nhau thờ phượng Chúa, để mà thông công, để mà được sự giúp đỡ, được sự nâng đỡ, để giải thích lời của Chúa, để có thể tỏ những cái khải tượng của Chúa để cho hiểu. Abraham không có. điều đó bất lợi. Nhưng mà Abraham trong đức tin vẫn tin cậy cái lời hứa của Chúa. Vẫn tin cậy cái lời hứa của Chúa. Tin chắc điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Đấy là lời Phao-lô nhắc nhở. Phao-lô hay là trong sách Roma, rồi Hebrew, cứ nhắc tới, nhắc luôn công vụ sứ đồ, cũng nhắc nhở tới cái thí dụ của Abraham để nhắc nhở con dân Chúa về cái niềm tin, sự tin cậy của Abraham. Để nhắc nhở chúng ta. Chúa bảo Abraham, con hãy rời quê hương, dân con và nhà cha con để đi đến một xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho con thành một đức lớn. Ta sẽ ban phước lành cho con, làm nối dân con và cho con trở nên một nguồn phước. Ta ban phước lành cho ai chúc phước con và rủa sả người nào nguyện rủa con. Tất cả những dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Cái câu này đọc nghe thì hay mà khó vô cùng quý ông bà anh chị em. Cứ tưởng tượng một người nào đó đến nói với quý ông bà anh chị em, hãy rời bỏ quê hương con. Tôi tạ ơn Chúa, một số con cái Chúa ở trong phòng nhóm này tự nhiên gặp gỡ người, nó phải bỏ quê hương đi qua cái xứ Mỹ này. Ồ, cái đức tin cũng phải lớn chứ. Rõ ràng nếu mà Mỹ thì mình đọc toàn là đọc báo, đọc gì không bao giờ thấy đâu, mà tự nhiên đi qua một cái xứ mà cái xứ đó nói cái tiếng mình cũng không hiểu nữa, rồi cái phong tục tập quá mà không hiểu. Nhưng mà bởi đức tin như Abraham đi, mà thực ra thành thực mà nói đi mà không biết đi đâu, gặp gỡ người mà cũng biết người nào nữa. Thành ra cái tình bạn, tin cậy lẫn nhau. Abraham tin cậy Đức Chúa Trời đến nỗi ông đi, ông rời quê hương, dân sự của ông, nhà cha mẹ ông để đi đến cái xứ mà Chúa chỉ, mà cũng biết đi đâu nữa. Đi tới đâu Chúa chỉ tới đó. Cái tình bằng hữu mà Chúa sử dụng giữa Abraham và Đức Chúa Trời. Chúa cũng dạy dỗ cho chúng ta cái tình bằng hữu giữa người và người với nhau trong cái sự tin cậy. Đôi khi cũng phải tin cậy như vậy. Nhưng mà cái mà tôi thích cái chỗ này, ta ban phước lành cho ai chúc phước con. Ta rủa sả kẻ nào nguyện rủa con. Thành ra khi mà Chúa kêu gọi đi đến một xứ mà mình không biết là đi đâu, mà Chúa hứa Chúa ban phước. Chúa kêu gọi chúng ta đi vào cái công trường hầu việc Chúa, trong cái công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em, hay là bất cứ nơi nào quý ông bà anh chị em. Nhớ cái lời hứa mà Chúa hứa cho Abraham ngày xưa và Chúa cũng hứa cho chúng ta ngày hôm nay. Ta ban phước lành cho ai chúc phước con. Ta sẽ rủa sả cho ai? Rủa sả con. Quý ông bà anh chị em đi ra ngoài đường đời, trong xã hội, thế nào cũng có, mình làm việc thế nào cũng có người thích. Họ chúc phước mình. Lời hứa của Chúa nói, Chúa sẽ chúc phước người đó. Mà bảo đảm quý ông bà anh chị em đó, gặp 100 người thế nào cũng có, 20-30 người thế nào cũng rủa sả quý ông bà anh chị em, trách móc quý ông bà anh chị em. Thì thay vì trách móc lại, nhớ lời hứa của Abraham để Chúa rủa sả những cái người rủa sả. Bởi vì cái đặc ân làm bạn Đức Chúa Trời như Abraham, thì Chúa nói Chúa bảo vệ, Chúa ban phước cho con, cho những ban phước cho những ai chúc phước cho con. Ta sẽ rủa sả ai? Rủa sả con. Thành ra để cho Chúa xử, Chúa lo. Và chúng ta giữ vững niềm tin, sự trông cậy nơi Chúa để làm công việc Ngài trong cái xã hội chúng ta đang sống, trong cái công ăn việc làm mình đang làm. Đó là cái tình bạn, tin cậy lẫn nhau như vậy. Nếu mà chúng ta không có tin cậy Chúa trong cái lời hứa của Chúa ở Abraham đây đó, mình sẽ rủa lại. Nếu mà ai ban phước tôi thì tôi ban phước lại, ai rủa tôi thì tôi rủa lại. Có nghĩa rằng chúng ta không có tin cậy vào cái lời hứa của ba ngôi Đức Chúa Trời. Lời hứa Chúa cho Abraham ngày xưa và cái lời hứa đó Chúa cũng cho chúng ta ngày hôm nay. Thành ra để Chúa lo cái chuyện đó, và chúng ta vững lòng tin theo Ngài làm công việc Chúa. Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac, Jacob vẫn còn tiếp tục cái lời mời gọi môn đồ hóa, tình bạn, công cụ cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ và hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài. Và chúng ta, mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này là bạn của Đức Chúa Trời, để chúng ta sẵn lòng đáp ứng bằng đức tin như Abraham. Ngày xưa đức Abraham tin Chúa như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta cũng phải tin Chúa như vậy. Và nếu thật sự có đức tin thì cái đức tin đó sẽ dẫn quý ông bà anh chị em đến cái sự trung tín giống như Abraham, trung tín với Chúa hết cái cuộc đời của mình. Nhưng mà đồng thời cái tình bạn này là phải cái tình bạn thỏa lòng lẫn nhau. Tại vì cái mối quan hệ lâu dài, khi chúng ta học hỏi về Abraham, cái sự quan hệ giữa Abraham và Đức Chúa Trời rất là lâu dài, để chứng tỏ có cái sự thỏa lòng với nhau trong cái tình bạn của cả hai. Một cái tình bạn chân thật, không có phải là trong chốc lát mà có. Cái tình phạt không có phải là mới hôm qua, ngày hôm nay là lớn lên liền, không có. Nhưng mà cái tình bạn là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm, lúc lên, lúc xuống, lúc vui, lúc buồn. Phải trải qua cái kinh nghiệm lên xuống vui buồn đó đó, thì lúc đó mới có cái sự thỏa lòng tin cậy lẫn nhau. Người Việt Nam của chúng ta đôi khi cũng có câu đó, bạn bè với nhau, thì gì đó, nếu mà hạt muối thì tôi chia đôi, mà hạt đường thì tôi lụm hết. Không phải như vậy, hạt muối cũng phải chia đôi, mà hạt đường cũng phải chia đôi. Thành ra có lúc lên, thỏa lòng với nhau lúc lên, lúc buồn, thỏa lòng với nhau lúc buồn. Phải trải nghiệm cái kinh nghiệm đó, thì cái tình bạn đó mới thật sự thỏa lòng lẫn nhau. Khi vui thì mình ở, khi buồn thì mình chạy mất tiêu. Khi vui thì sum họp, khi buồn thì chia ly. Thành ra lời của Chúa, cái tình bạn thỏa lòng nhau không phải là chỉ giữa người và trời, giống như Abraham và Đức Chúa Trời, nhưng giữa người và người với nhau, giữa chồng và vợ với nhau, anh em chị em với nhau. Đó là cái tình bạn thỏa lòng lẫn nhau trong cái ý nghĩa như vậy. Abraham tin rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại. Cái câu trước đó, quý ông bạn chị em thấy cái thử nghiệm đức tin của Abraham. Chúa nói Abraham, Isaac là con mà được hứa đó, già rồi mới có được đứa con đó, bây giờ mang đứa con đó đi dâng hiến cho ta, làm cái của lễ cho ta. Thì Abraham, dạ, gặp tôi thì chưa chắc dạ. Nhưng mà Abraham học hỏi cái đức tin của Abraham, thì Abraham nói dạ con làm. Rồi ông dẫn đứa con mình đi tới cái nơi tê lệ đó. Thì tới gần tới nơi rồi, Abraham nói với đầy tớ mình, hãy ở lại đây với con lừa, ta sẽ cùng đứa trẻ đi lên chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Cái câu tiếng Anh thì rõ hơn. Cái câu tiếng Anh đó, we will worship and then we will come back to you. Để cái câu tiếng Anh không có nói là we will worship and then I will come back to you. Tại khi mà nếu mà trong cái tâm trạng của Abraham mà không có tin cậy Chúa thật sự đó, khi mà dâng Isaac rồi cái ông về mình thì ông là sẽ ai. Nhưng mà Kinh Thánh nói là we. Có nghĩa trong cái sự tin cậy, ông biết rằng Chúa sẽ làm cái gì đó ông không biết. Dù rằng có thể là ông mất đứa con, nhưng mà Chúa sẽ làm sống lại đứa con đó. Đó lý do tại sao trong Hebrew khi mà nói về đức tin, thì Abraham tin rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng như từ trong kẻ chết mà người được con mình. Thành ra trong cái hình ảnh tâm linh, cái bài học tâm linh đó, là Isaac sẽ chết dâng hiến. Nhưng mà cũng trong cái bài học tâm linh đó, Isaac được Chúa cứu và sống trở lại. Và khi chúng ta học hạ một cái rộng rãi hơn, thì chúng ta thấy đây là một cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Con người chúng ta bại hoại, thành ra Chúa Giêsu Christ, hình ảnh của Isaac đó, Chúa phải chết trên thập tự giá để mà cứu chuộc nhân loại. Nhưng Ngài không có chết luôn, Ngài sống trở lại để chúng ta có sự khải hoàn, để chúng ta có sự sống đời đời trong Ngài. Thành ra cái đức tin này dẫn đến một trải nghiệm thay đổi tâm linh ngày nay, cũng như thời của Abraham. Đức Chúa Trời hoàn toàn đáng tin cậy. Chúng ta có quyền tùy thuộc vào Ngài. Và chúng quý ông bạn cho em và tôi phải nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối cả. Và khi Chúa hứa là Chúa làm. Và Chúa Giêsu Christ mà chúng ta đã học hỏi qua trong Tân Ước cũng như trong Cựu Ước về Abraham, Chúa Giêsu Christ hay Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài là bạn thật chúng ta cần. Và để nhớ rằng khi là người bạn thật của Chúa Giêsu Christ, của Đức Chúa Trời đó, là chúng ta là những người bạn mà Chúa cần để thực hiện cái chương trình hay là cái mục đích cứu rỗi của Ngài cho thế gian. Nếu quý ông bạn cho em nói tôi là bạn của Đức Chúa Trời, tôi là bạn thiết hữu của Chúa Giêsu Christ, thì quý ông bạn cho em phải tham gia trong cái chương trình mục đích cứu chuộc thế gian mà Chúa lập ra. Đó là cái định nghĩa người bạn trong Kinh Thánh. Nhưng đồng thời tình bạn cần phải nuôi dưỡng để được lớn lên. Tại vì khi nói về tình bạn không phải sớm một chiều mà có được. Khi quý ông bạn chị em học hỏi về cái bài học của Abraham thì chúng ta thấy không phải mới cái lần đầu tiên Abraham gặp rồi cái đức tin ông cao như vậy, ông có. Ông đi qua cả một cái tiến trình rất là dài, thử nghiệm rất là nhiều. Rồi ông mới lớn lên, Chúa nuôi dưỡng ông trong cái đức tin. Lúc cao, lúc thấp, lúc lên, lúc xuống, đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà cái đức tin ông càng lúc càng lớn lên. Thì cái tình bạn giữa Abraham và Đức Chúa Trời được Chúa nuôi dưỡng trải nghiệm đó để lớn lên. Lời của Chúa chép trong châm ngôn: người có nhiều bạn bè có thể là tai hại, nhưng một người bạn thân gần gũi hơn là anh em ruột. Để nói về cái tình bằng hữu, nhiều người nói tôi có bạn bè nhiều, tốt, cảm ơn Chúa vì điều này. Nhưng khi cái sự thử nghiệm đến, cái khó khăn, cái tai họa xảy đến quý ông bà anh chị em, nhìn trở lại, có còn ai không? Có thể có một, nói tôi có 100 người bạn, khi cái đại họa, cái gì đó nó xảy đến cho tôi, nhìn trở lại, tôi có còn bạn hay không? Có, tôi kể cái câu chuyện, tại vì ngày xưa tôi thích đi cắm trại đó, thì tôi đọc rất là nhiều cái câu chuyện về cắm trại. Thì có hai người cũng kêu là buddy, cũng là bạn bè với nhau đi cắm trại. Rồi buổi sáng khi mà thức trở dậy thì thường thường nấu cà phê trên cái lửa rồi uống cà phê rồi đó. Thì cái người đầu tiên ngó qua phía bên này thì thấy có con bè, tức là con beo đó, con gấu đó. Cái người bạn kia quay trở lại thấy có con gấu, phải lo chạy. Thì quay trở lại thì thế này đã lăn đật đổi đôi giày, đang mang dép, mang đôi giày tennis shoe vô. Thì cái nói làm sao mà mình có thể chạy, không có thể nào mà chạy hơn con gấu này được. Thì cái người mang tennis shoe cho nó, miệng sao tôi chạy nhanh hơn anh là tôi ok rồi. Đôi khi chúng ta có rất là nhiều người bạn, nhưng mà khi đối diện với cái vấn đề, đối diện với cái sự thử thách đó, có còn bạn hay không? Lời của Chúa chép trong Kinh Thánh đó, Chúa Giêsu yêu chúng ta, cái người bạn thiết hữu của chúng ta, đến nỗi Ngài phải chết trên thập tự giá. Thật ra bạn thiệt đôi khi cũng phải thiệt thân. Trong cái ý nghĩa như vậy, quý ông bạn chị em ơi, thương tổn do người thương mình gây ra đáng tin cậy hơn vô số cái hôn của kẻ thù ghét mình. Làm bạn thật sự, bạn thiết hữu đôi khi khó, nói thiệt dễ bị giận, đôi khi bị mất bạn. Nhưng lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, nếu mà thật sự bạn với nhau, đôi khi phải nói thật với nhau. Và nếu mà nói không được, mà nếu mà chúng ta có Chúa Giêsu Christ, người là bạn thật, thì Đức Thánh Linh của Chúa đôi khi dùng lời của Ngài để dạy bảo, trách móc chúng ta. Đôi khi xót lắm chứ không phải là không xót, đau lắm chứ không phải không đau. Nhưng đó là cái tình bạn nuôi dưỡng tới cái mức nói thật với nhau mà không giận. Nếu mà không nói thật được, có nghĩa chưa đến cái trình độ là bạn thật hay là thiệt thân đó, bạn thiệt thân đó. Chúa Giêsu Christ sẽ đánh giá chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta có thể sống, Chúa cho sống 90 tuổi, 100 tuổi đi nữa. Nếu một ngày nào đó Chúa sẽ đánh giá cái phẩm chất tâm trí, tinh thần, hành động trong lòng của chúng ta, công việc của chúng ta. Lời khai huyền chép như vậy. Tuần vừa rồi đây, mục sư Trần Đào đã đi qua Hội Thánh Philadelphia rồi. Từ chương 1 tới chương 3 của khai huyền, Chúa gửi thơ cho Hội Thánh của Chúa. Chúa khen, Chúa trách, Chúa răn bảo. Mà cái lời của Chúa trong cái sự sửa sai đó, xót ghê lắm. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em có thể là bạn hữu của Đức Chúa Trời, thì mới nghe được sự dạy dỗ của Chúa. Tại vì con của Đức Chúa Trời đó, thì mình làm con thì mình còn làm nóng được. Nhưng làm bạn đó, thì bạn thiết hữu đó. Đôi khi Chúa nói thật ra, thì chúng ta phải nhận cái sự thật đó để mà sửa sai cho mình. Như vậy bạn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời khởi đầu trong cái tình bạn này. Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời khởi đầu cho cái tình bạn này. Quý ông bà anh chị em gặp gỡ Chúa không phải tình cờ, nhưng trong cái ân điển, trong cái sự sắp đặt để quý ông bà anh chị em tìm đến Ngài. Cái tình bạn phải tin cậy lẫn nhau. Thì đương nhiên quý ông bà anh chị em nói, tôi tin cậy Đức Chúa Trời, Ngài là bạn hữu của tôi. Nhưng mà cái tình bạn với nhau trong hội thánh Chúa, tình bạn vợ chồng với nhau, cái tình vợ chồng với nhau, anh em với nhau, có tin cậy đủ lẫn nhau hay không? Có trải qua cái sự trải nghiệm sàng sải chưa để có thể tin cậy lẫn nhau? Cái tình bạn này phải tình bạn thỏa lòng lẫn nhau. Khi có sự thỏa lòng thì mới đi đường dài được. Phải có sự thỏa lòng, bao nhiêu cũng hai chiều cả, và cần phải được nuôi dưỡng để lớn lên. Abraham, Chúa dùng Abraham sàng sải trong cái tiến trình tình bạn, từng ngày, từng giờ, cho tới ông già tóc bạc, tới lúc ông qua đời, Chúa nuôi dưỡng từng ngày, và ông nuôi dưỡng cái tình bạn giữa ông với Chúa cũng từng ngày. Thì cũng vậy quý ông bà anh chị em, mỗi ngày trong cuộc sống của quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em cũng phải nuôi dưỡng cái tình bạn đó. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc chung cái câu kinh thánh này. Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Tôi muốn cái chữ Abraham đó quý ông bà anh chị em để tên quý ông bà anh chị em vô trong đó. Hồng Sơn tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người, và Hồng Sơn được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Ví dụ như vậy. Bây giờ xin quý ông bà anh chị em đọc lớn lên và để tên quý ông bà anh chị em trong đó. Nguyện quý ông bà anh chị em, mỗi người trong phòng nhóm này là bạn của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cầu nguyện. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Sáng hôm nay, trong tuần lễ thứ hai của đầu năm, Chúa nhắc nhở chúng con, không những chúng con là con cái của Đức Chúa Trời, không những chúng con là tôi tớ của Đức Chúa Trời, nhưng còn hơn thế nữa, chúng con là bạn của Đức Chúa Trời. Chúng con là bạn hữu, thiết hữu Chúa Giêsu Christ. Con nguyện rằng lời của Chúa sẽ đụng đến tâm lòng con cái Chúa trong những ngày đầu năm, để đôi khi phải ngồi quay trở lại tình bằng hữu giữa chúng con và Chúa như thế nào, và tình bằng hữu của chúng con với nhau như thế nào, tình vợ chồng của chúng con với nhau như thế nào, tình cha mẹ đối với con cái như thế nào, hay là giữa anh em với nhau như thế nào. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để thay đổi, để sửa đổi chúng con trong năm mới này. Sau giờ nhóm này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và khi chúng con ăn, khi chúng con uống, lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong công vụ sứ đồ, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, bạn hữu của Đức Chúa Trời, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.